Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các trang báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật, như anh và Minh Đức xin dành thời lượng 10 phút để chuyển đến quý thính giả những tin tức vừa được các trang báo đăng tải. VTV Online cho hay, tối ngày hôm qua tại thành phố Sa Đéc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ khai mạc Festival Hoa Kiển Sa Đéc lần thứ nhất với chủ đề Tình Đất, Tình Hoa. Festival lần này được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế ngành hàng hoa kiển, đưa sản phẩm hoa kiển của Sa Đéc vươn xa và lên một tầm cao mới.
Lễ hội diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024 với nhiều hoạt động văn hóa du lịch ấn tượng. Trong đời sống người dân Sa Đéc, hoa kiển là người bạn đồng hành trong hành trình vượt khó thoát nghèo làm giàu. Hoa và kiển Sa Đéc giờ đây là thương hiệu của một ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp với giá trị hơn 6.000 tỷ đồng. Từ một làng hoa khiêm tốn, đến nay Sa Đéc đã vươn hình hài dốc dáng của một thành phố hoa.
Không chỉ là một trong những trung tâm du lịch dựa rau quả của cả nước, thành phố Đà Lạt đã được công nhận là thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc và đang phấn đấu thành đô thị di sản thế giới, tin được báo Nhân dân điện tử đăng tải.
Tối qua 30 tháng 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Thành tựu nổi bật trong thời gian qua là Đà Lạt đã trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế. Thành phố Festival Hoa duy nhất của Việt Nam, thành phố thông minh, thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, tiếp tục phấn đấu xây dựng là đô thị di sản thế giới.
Còn tại thành phố Cần Thơ, chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương sẽ diễn ra vào lúc 18:30 tối nay, 31 tháng 12. Chương trình gồm lễ diễu hành xe hoa, lễ kỷ niệm và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hương sắc Tây Đô.
Và cuối chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa tầm cao chào mừng năm mới và chương trình nghệ thuật biểu diễn thời trang đón chào năm mới 2024 phục vụ người dân. Dự kiến chương trình sẽ diễn sẽ có khoảng 10.000 đại biểu tham dự, gồm có khách mời trung ương, các tỉnh thành, bạn bè trong nước, quốc tế và nhân dân trong và ngoài thành phố.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan tăng cường khai thác các chuyến bay đêm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết. Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan căn cứ lịch bay đã được cấp phép để xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không vào dịp cao điểm Tết sắp tới.
Cục Hàng không Việt Nam đặc biệt lưu ý đến việc phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không, có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn và chất lượng lượng dịch vụ, bao gồm cả trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến, hủy chuyến. Dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên Đán sắp tới, lượng hành khách qua các cảng hàng không được dự báo sẽ tăng đột biến trở lại, tương đương với kỷ lục trước dịch COVID-19. Hiện các cảng hàng không và các đơn vị liên quan tại các địa phương đang triển khai loạt giải pháp đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết.
Ghi nhận từ báo Tiền Phong Online, trong năm nay, các lãnh đạo cấp cao đã thực hiện 45 chuyến công du nước ngoài, đón gần 50 chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam, trải rộng trên tất cả đối tác, các nước láng giềng, nước lớn, bạn bè truyền thống, những khu vực mà nước ta có quan hệ tốt lâu nay và cả một số khu vực mới như là Trung Đông, Châu Phi, Mỹ Latin.
Đối ngoại Việt Nam 2023 được đánh giá là một điểm sáng, đóng góp vào thành tích chung của đất nước trong bức tranh nhiều màu xám của thế giới. Cuối năm, Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, điều mà không phải quốc gia nào cũng làm được. Có thể nói, chưa bao giờ vị thế uy tín và hình ảnh đất nước Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển năng động, là bạn bè thủy chung, chân thành, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm lại nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay.
Cũng trên báo Tiền Phong Online, giáo sư Tanaka Yuji, tổ chức JICA của Nhật Bản cho rằng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế để hướng tới phát triển bền vững. Cuối năm nay, hai dự án lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1 khánh thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây.
Hai dự án giao thông liên vùng được kỳ vọng tạo cú hích cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện việc ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược cho đồng bằng sông Cửu Long như trao đổi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc làm việc tại đồng bằng sông Cửu Long thời gian gần đây.
Bên cạnh đó, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp chủ đạo, là nơi sản xuất lương thực thực phẩm lớn, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng mà nếu không được giải quyết thỏa đáng, sẽ có nguy cơ đẩy vùng đất trù phú và giàu tiềm năng này tụt lại trên con đường phát triển.
Vì vậy, cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới như khung pháp lý liên kết vùng, cơ chế chính sách đặc thù, huy động nguồn lực cho phát triển đồng bằng sông Cửu Long, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương. Đồng bằng sông Cửu Long cần công nghệ tiên tiến và về gia cố nền đất, bảo vệ bờ sông khỏi sạt lở, xây dựng các tuyến đường cao tốc đạt chuẩn. Chuyển đổi số là vấn đề then chốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng bằng sông Cửu Long.
Cần Thơ phát triển giáo dục đào tạo xứng tầm vị thế trung tâm đồng bằng sông Cửu Long là tựa đề bài viết được đăng tải trên báo điện tử VTV. Tính đến cuối năm 2022 thì Cần Thơ có tổng số 338 trên 447 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 75%, đã tăng gấp 22 lần so với năm 2004. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các ngành học đạt chuẩn chiếm hơn 98%.
Phòng học thông minh là chỉ là một trong rất nhiều nội dung mà thành phố Cần Thơ đang đầu tư triển khai để nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học. 20 năm qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học ở thành phố Cần Thơ cũng phát triển mạnh mẽ, được mở rộng đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, Đại học Cần Thơ được chính phủ xác định là một trong 19 trường đại học trọng điểm của quốc gia.
Với quyết tâm cao cùng sự nỗ lực đầu tư cho giáo dục, Cần Thơ từng bước khẳng định là trung tâm của vùng về giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn thông tin từ Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế vừa ký quyết định phê duyệt giá cụ thể 10 loại vaccine sản xuất trong nước sử dụng ngân sách Trung ương mua cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo đó, các loại vaccine này gồm có bại liệt, sởi, sởi rubella, uốn ván bạch hầu, uốn ván hấp thụ, bạch hầu ho gà uốn ván, phòng lao đông khô, viêm não Nhật Bản, viêm gan B, vân vân.
Ngay sau khi giá của 10 loại vaccine trên được phê duyệt, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã làm việc với các nhà sản xuất để ký hợp đồng mua sắm vaccine sớm nhất, nhằm đảm bảo có đủ 10 loại vaccine phục vụ cho nhu cầu tiêm chủng của trẻ em, cũng như giải quyết được tình trạng thiếu vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng trong thời gian qua.
Cuối năm là thời điểm nhu cầu giao dịch ngân hàng tăng đột biến, và đây cũng là thời điểm mà các thủ đoạn lừa đảo đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng diễn biến phức tạp và đa dạng hình thức. Các hình thức lừa đảo luôn có sự thay đổi, đan xen mới và cũ với những hình thái mới, tinh vi hơn. Báo Vietnamnet chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Theo khuyến cáo của các ngân hàng, khách hàng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không click vào các đường link lạ, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, mật khẩu, tên truy cập ngân hàng điện tử cho người khác, kể cả nhân viên ngân hàng hay người tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dùng cần phải làm gấp 3 việc sau là khóa dịch vụ hoặc đổi mật khẩu dịch vụ ngay lập tức, chọn tính năng đổi mật khẩu trên app, gọi ngay cho ngân hàng theo số hotline hoặc đến điểm giao dịch ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.
Sau cùng sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho ngày cuối cùng của năm 2023 cũng như Tết Dương lịch sắp đến. Miền Bắc và miền Trung có mưa, Nam Bộ thì nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay tình trạng rét, có nơi rét đậm vào sáng và đêm vẫn xảy ra tại Bắc Bộ. Trong đó, vùng núi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm.
Khu vực Nam Bộ thì ít mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ khoảng ngày 2, ngày 3 tháng 1 năm 2024, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng thời kỳ từ ngày 3 tới ngày 5 tháng 1 trời rét. khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên. Từ ngày 3 tới ngày 4 tháng 1 có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Một năm mới 2024 thật thành công. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.